Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, dương lịch 2011, nhằm 20 tháng 7 Tân Mão. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lễ Vu Lan đặc biệt cho các chiến sĩ Nam Bắc trần vong trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Thanh niên Tri thức Sài Gòn. Vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 8 vừa qua, nhân dịp lễ Vu Lan và rằm tháng 7, một nhóm thanh niên tri thức tại Sài Gòn đã bất ngờ đứng ra tổ chức sự kiện thắp nến, thả thuyền hoa nhằm tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là sự tự phát của thanh niên tri thức Sài Gòn liên hệ mùa báo hiếu với những chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc trước quân xâm lược trong cầm. Đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, quần đảo Trường Sa 1988, cũng như những oan hồn uổng tử ngư dân bị Trung Cộng bắn giết trên biển Thái Bình. Tin cho biết khoảng vài chục người đã tập trung về bờ kênh Nhiêu Lộc gần đường Hoàng Sa Trường Sa để cùng tham gia sự kiện hiếm hoi và đặc biệt này. Hàng trăm chiếc thuyền giấy với nhiều màu sắc được gấp lại một cách tỉ mỉ do nhiều người trân trọng mang đến. Tất cả gồm 138 chiếc thuyền giấy tượng trưng cho 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 74 và 64 bộ đội hải quân miền Bắc hy sinh bảo vệ Trường Sa năm 88. Mỗi chiếc thuyền giấy tượng trưng cho vong linh người nằm xuống vì tổ quốc. Tên họ của từng chiến sĩ Việt Nam cùng thông tin về người chiến sĩ được in trên tờ giấy khổ A4. Ngoài ra, còn có hàng trăm chiếc thuyền giấy khác tượng trưng cho vong linh những ngư dân Việt bị Trung Quốc giết hại khi đang đánh cá trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, một phụ nữ sướng lên lời văn tế. Hôm nay, ngày rằm tháng 7, nhân ngày xá tội vong nhân, chúng tôi, những người yêu nước Việt tại Sài Gòn, xin mời về đây hương linh 58 người đã chết ở Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 64 người đã chết ở Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988, và gọi hồn những ngư dân đã bị Trung Quốc giết chết ở ngoài khơi. Sau phần nghi thức, bảng tên 138 chiến sĩ Việt Nam được hóa như đốt sớ hay đốt vàng mã theo truyền thông tín ngưỡng nhân gian. Hàng trăm chiếc thuyền giấy chở theo những ngọn nến lung linh được thả xuống và trôi theo dòng nước, tạo nên một khung cảnh trầm hùng, linh thiêng, hiếm thấy và ngập tràn cảm xúc. Một người trong ban tổ chức cho biết, qua những sự kiện cụ thể thế này, hy vọng những hành động yêu nước sẽ được nhân rộng ở khắp nơi. Mặc dù ở Sài Gòn không thể biểu tình tuần hành được, nhưng chúng ta cần sáng tạo các ý, khơi gợi về lòng yêu nước, biển đảo, tri ân những người đã hy sinh. Không nhất thiết biểu tình đối đầu khi chưa đủ thời cơ. Lễ Vu Lan cho chiến sĩ trần vong và ngư dân bị chết oan trong tay Trung Cộm kết thúc lúc 7 giờ 45 tối. Mọi người xếp thành hàng ngang, tay nắm chặt tay trong tinh thần kết hợp linh thiêng. Tức cổ đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang công bố tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn ngày 20 tháng 11 1993, rồi nhân kỷ niệm 25 năm ngày tang thương 30 tháng 4 năm 2000, Đức Cổ Thần Thông lại viết thư đề nghị đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc, tức sám hối những sai lầm trọng đại của Đảng Cộng sản, giải quyết tình trạng bi thảm của những người tử vong tàn tật qua hai cuộc chiến và bảo đảm các quyền tự do căn bản của người dân. Sám hối với người chết trong tinh thần nguyện hứa lo cho người sống được sống người, tức linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Người chết mà Đức Cổ Thần Thông nhắc tới là binh sĩ cả hai miền Nam Bắc. Nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản có bao giờ biết dân là ai? Những chiến sĩ bỏ mình cho nền độc lập dân tộc là ai đâu? May thay, thanh niên trí thức đã thực hiện qua 10 cuộc biểu tình hơn 2 tháng qua ở Hà Nội chống xâm lược Bắc Kinh và tại Sài Gòn hôm 14 tháng 8 cử hành lễ vu lan độc đáo cho chiến sĩ Trần Vong, một nghĩa cử khâm tiền khoáng hậu dưới chế độ phát xít cộng sản. Một lần nữa, sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản không cho các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Đà Nẵng cử hành lễ Vu Lan báo hiếu có truyền thống nhiều đời tại Việt Nam. Sau đây là bản tin đàn áp Đại Đức Thích Thiện Phúc, băng thu Phật tử đối chất với Công an Đà Nẵng và cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Quang và Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm trên Đài Á Châu Tự Do.
Bản tường trình của Đại Đức Thích Thiện Phúc, Đặc ủy Giáo dục kiêm Đặc ủy Thanh niên của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, cho biết tình trạng chùa an cư y hệt như đã xảy ra tại chùa Giác Minh trước ngày lễ Vu Lan. Ba lần trong ba ngày 27 tháng 7, 29 tháng 7 và 31 tháng 7 vừa qua, Đại Đức nhận được giấy mời về Ủy ban Nhân dân phường An Hải bắt làm việc, nhưng Đại Đức từ chối làm việc vì giấy mời không ghi rõ ràng làm việc về vấn đề gì. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, 2011, công an các cấp thay nhau canh gác. Bất cứ ai đến chùa an cư lễ Phật, khi ra về đều bị ghi biển số xe.
Tối ngày 12 tháng 8, hai công an phường Nguyễn Hồng Hoanh và Trần Quý Ngọc, tổ phó tổ dân phố Lê Kế và ba công an đột nhập vào chùa gây náo loạn, nói là kiểm tra hộ khẩu. Phật tử Hồ Thị Kim Trung khi rời chùa bị công an theo đuổi về tới tận nhà đòi xét giấy tờ. Sau đó công an Trần Quý Ngọc có số thẻ 354153. Ngang nhiên tịch thu chiếc xe Honda của cô Kim Trung, không làm biên bản tịch thu xe dù bị phản đối. Đây là chiếc xe cô dùng hàng ngày đi làm lao động phổ thông, nuôi hai cha mẹ già bệnh tật. Sáng ngày 13 tháng 8, công an Hùng Hổ bố ráp chùa an cư của Đại Đức Thích Thiện Phước ở quận Sơn Trà, đuổi mọi Phật tử ra khỏi chùa không cho lễ Phật. Đồng thời tại xã Hòa Phước, công an đến tỉnh Thất bắt sư cô Thích Nữ quản lý. Sư cô phản đối. Mặc y vàng ngồi trước bàn tổ niệm Phật, nhưng công an vẫn xô xát, kéo lôi sư cô sình sệt đưa ra xe, khiến tay chân và đầu trán sư cô sưng vù rớm máu.
Trong khi ấy, công an đặt loa phóng thanh phát lại bài viết của ông Doãn Nguyên Hưng, vu hãm bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa đạo, kiêm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, trên hai số 192-193 báo Công an thành phố Đà Nẵng. Bài này được đem đọc trên đài phát thanh nhà nước, quý thính giả có thể vào trang nhà quê mẹ nghe đoạn phát thanh vu khống này. Sau đây xin quý thính giả nghe cuộc đối chất không sợ hãi của một Phật tử đối với trưởng công an phường tên Khánh, công an quận tên Trúc và hai công an Hường, Mẫn. Tất cả bốn công an này đều mặc thường phục đứng trước cổng chùa Giác Minh ngăn chặn Phật tử không cho vào chùa dự lễ Vu Lan rằm tháng 7.
Luôn tới cổng trước luôn. Tình cảm gì ông tình cảm mà đang cắm chi tôi đi chùa mà làm đi chùa mà cắm trời hả
đi.
Không có vô nhiều lắm chi ông định làm chi tôi ông định xô ông định đánh tôi phải không
đi.
Lý do đang không cho tôi đi chùa
thôi chú hiểu rồi vô đi chú biết vì răng chú đi chùa
tôi dân ngu của đây tôi không hiểu ông yêu cầm trả lời tôi quấn này lý do đang không đi chùa không ra cho tôi đi.
Không nói nhiều nữa.
Hôm qua không có nói nhiều, hôm qua hay nói rồi. Không có đi đâu ngày hôm nay, ngày hôm qua hết.
Không có đi. Trời ơi, thằng bả thằng đồ họ đi chùa mà không cho là đi có ăn uống sao phải là được.
Thôi, rồi xe vô đi.
Đi đó qua bây giờ đi cũng.
đâu nói ra rồi, các xe đâu không có đi được, nó không có đi được,
nói rồi,
không có nói nhiều nữa. Ai báo đọc hết rồi, không cần phải giải thích nữa,
báo đài đăng hết rồi.
Đang gì với tòa hỏi làm gì, ông đang tự có tự ông nghe lấy chứ ai yêu cầu đang đâu, đang
qua này ông nhiều rồi gì nữa.
Thừa chứ sao nghe được, tôi nghe dư sức sao nghe. Nghe còn nhận định tôi đúng hay sai của quyền của tôi nữa chứ. Chứ còn gì nữa mà giải thích. Anh giải thích bây giờ tôi đi chùa anh cho anh giải thích sao với tôi đây chứ anh. Được, anh nói mà giải thích
đi vô đi. Đừng có nói chưa.
Anh Khánh anh nói lạ đến Khánh.
Qua tôi nói ông rồi. Vì sao mà là họ đi bao ông đi. Là ông tự ông hiểu đi.
Vì sao tôi yêu cầu anh giải thích.
Ủa tôi hỏi đó, tôi đó ông tự ông này để. Phải ông tù hồn tôi nói rồi.
Ông học nữa hả mô.
Dạy con ông nghe gì nói lại với ông đi. Ông đạt một phán gì ông đạt báo chưa.
Đạt thì bố ông đưa là ông đạt thì ông tự nghe lái cho tôi cần nghe cho chuyện đó. Anh bảo anh chết được nghe không. Tới kia 21 này tôi cứ tổ 45 tôi uống chín hả chết cho nghe.
Tôi đi bố.
Anh mở thì anh nghe làm chứ làm chứ tôi cần chuyện nghe của anh đang. Anh nói là sao gì ta không. Ông Võ Nguyên Hưng nói từ bãi đó. Nó tự nình thốc kiếm đồng lương mà nói làm gì. Thật với anh thế thôi chứ. Cô gì? Cô núi ông mà tôi ở tù 20 năm sau giờ tôi gặp ông tôi tay bắt một bằng được chưa? Làm cái gì mà ngày nào cũng khủng bố họ đi chùa mà cũng không cho là sao? Ấy, khủng bố gì vậy đấy? Còn là công an không giúp bạn khắc phục là cái gì là không khủng bố. Tôi nói lớn cho con qua phiên con gì về tình lãnh đạo con. Mà tôi có tội thì con bắt càng đây chứ. Tại sao đàn áp ngày 1 ngày 2? Giải thích về giải thích rõ ràng, chứ không phải giải thích như ông Nguyên Hưng. Tôi ăn vạ cái gì nhà nước này. Ngày bữa chị ông Hưng, ngày bữa chị tôi không biết, bao nhiêu năm thì ngày bữa gì tôi không biết.
Ông mà tôi không biết. Ông
hay
sao tôi không biết.
Ông biết là sao? Chính ông với chuyện đó chuyện, tôi không phải chuyện đó chuyện đâu.
Nói mà đi không được, nói chỉ ghét ngay luôn.
Đi không biết là ông phải tự lái, có tự hiểu lái để cho người ta đi không được. Anh không biết được điều đó. Sống trong một đất nước tự do, anh muốn tự do cái gì?
Đúng không? Không tự do. Không có nhiều.
Thế đối với ai biết tự do? Như cái anh tự do đứng, tự do chặn, chặn đường đứng người ta bằng thần phục, cũng biết gọi là tự do sao?
Đi vô đi. Trước vô. Đây.
Tự do cái gì? Thứ tự do này mà là dùng cái gì mà dùng tự do? Ông làm chứ có quyền có quyền ra lệnh tôi.
Bước vô, nói thì nói bông bước vô không có nhiều.
Qua là một bài sẽ mất công ở xe đó để gì để
ông thấy hành động của ông làm như thế là đúng. Là đúng rồi. Ông về ông ăn cơm ông ngủ yên là đúng. Cái gì nữa? Ông lo cho hai đứa con trai của ông đi, ông đừng có nói nhiều chuyện. Tốt lành gì đó. Họ tới dân họ tới thì đuổi họ về. Như vậy đó.
Thôi đừng có nói nhiều là có chuyện đó.
Chuyện gì? Tôi sợ ông bác bỏ tù sao không có nhiều chuyện. Tù không bầu nhỏ. Làm lục thì đi đủ lục ấy. Riêng mong chụp mũ hậu vô khóng họ. Thế này gọi là tự do chứ gì?
Ông chết nhà vô đi.
Cái ông là nói đúng. Nhưng ông Võ Nguyên Hưng là nói đúng. Nó để cho con ông biết thôi. Ông làm công an các ông cũng biết. Học tập theo gương của bác. Các ông cũng biết rằng điều đó. Đại ai thì nghe đâu mà đại không đại. Ông nói lên chỉ những thành phần ngu sủng. Thành phần có đuôi biết nghe. Ở thế kỷ 1, thế kỷ 2 thì họ nghe chứ, ở thế kỷ 21 này họ nghe đâu. Cái thủ tục nói lắm vừa lần là chuyện thật chứ gì. Vô, bước vô.
Đi vô.
Nói gì mà nói cho người biết, cho người có học, cái đồ dốt là nói làm gì. Đồ đến khi em mướn nói làm gì. Đào tạo ra một cái lũ vô con chứ không ăn gì.
Về cuộc đàn áp không cho hành lễ Vu Lan hôm rằm tháng 7 tại chùa Giác Minh, thành phố Đà Nẵng, Đại Á Châu Tự Do đã làm cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Quang và Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm về trường hợp mẹ Sư Cô qua đời trong đợt sách nhiễu đàn áp của công an ngay trước ngôi nhà của mẹ cô. Theo lời Sư Cô thì chính quyền và công an đã giết mẹ tôi. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ấy.
Đối với Phật giáo, thưa quý vị, theo báo động của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, gần 2 tuần qua, chùa Giác Minh ở Đà Nẵng đã bị công an và các tổ dân phố sách nhiễu, không cho chùa cử hành lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Mời quý khán giả theo dõi tường trình của Y Lan sau đây.
Kính chào Hòa Thượng Thích Thanh Quang. Được tin Hòa Thượng cho báo chí truyền thông biết chùa Giác Minh bị sát nhiễu, bắt chư Tăng đi làm việc ngăn cấm Phật tử vào chùa trong mấy ngày vừa qua. Vậy xin Hòa Thượng cho biết hôm nay rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, chùa Giác Minh có được tự do hành lễ không?
Dạ, thưa cô. Đặc biệt năm nay, ngày lễ Vu Lan, tất cả các đốt, công an, nắng dài đạt. Hiện bây giờ công an còn quay chặt trước cổng chùa. Không có một tín đồ nào vào được trong chùa để lễ Phật. Trước ngày 8 tháng 7, hành nắng hai tóc hai đầu của chùa Giác Minh, tín đồ vào lễ Phật cúng ông bà và xin cầu siêu. Đi ra chưa đến khỏa cổng thì có công an khắc phục đưa đùi thổi còa đóng lạ và có vài người thường phục dẫn người vào trạm văn phòng ở sát cạnh chùa làm việc. Họ hỏi tại sao đến chùa Giác Minh, tín đồ trả lời tôi thờ ông bà cha mẹ tôi trên chùa này. Họ bảo phải đem ông bà đến chùa khác thờ. Nếu đến đây một lần nữa thì chúng tôi sẽ bác cái chùa này là phản động. Họ lấy số xe và xem giấy tờ, biết địa chỉ số xe điện thoại. Công an đến tận nhà các vị đó, họ tuyên bố không được đến chùa Giác Minh. Chùa Giác Minh là phản động, là trái pháp luật, là chống nhà nước, làm cho gia đình họ phải hoang mang lo sợ. Tất cả dân chúng trong nội thành Đà Nẵng đều biết rõ và sợ sệt. Các đạo hữu dành dụm ít tiền mua hoa quả đem đến chùa cúng Phật, họ sợ quá. 5 giờ sáng họ để trước cổng chùa để chùa ra nhận. Thậm chí lúc 20 giờ ngày hôm nay, và người tín đồ đến sửa vào cúng cho hương linh, họ thấy công an đông và công an kêu chặn hỏa là họ quảng hốc bắt sửa xuống sân và chạy. Đài phát thanh phường Bình Thuận đặt máy loa trước cổng chùa phát thanh yêu cầu nhân dân trong 2 tổ 12 và 13 phải đề cao cảnh giác với những hoạt động trái phép luật của chùa Giác Minh.
Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền tự do tôn giáo. Hòa Thượng cho biết lý do vì sao có sự đàn áp rất nhiều hâm dọa đối với bản thân Hòa Thượng và tăng chúng của chùa Giác Minh.
Dạ, thưa cô, đối với hiến pháp của nhà nước là tự do tôn giáo, người có tôn giáo và không tôn giáo, người chính giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như bản thân tôi là người đi tu ở chùa, chúng tôi phải luôn luôn làm theo những đường hướng của thầy tổ như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Quang. Vì chúng sinh đau khổ, vì dân dân bị không nhà, bị mất đất, bị ngoại tâm giết chết trong khi làm nghề ở ngoài biển khơi. Giáo hội tức là sự lãnh đạo tối cao của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã vạch rõ những lợi hại của sự xâm lấn, bắt nhân dân Việt Nam trở thành người nô lệ. Ngài đã kêu gọi toàn thể nhân dân hãy đoàn kết và chống lại ngoại xâm, tức là chống bành trướng của Trung Quốc. Với sự kêu gọi đó, nhà nước kết tội cho là phản động cả thế giới. Như thế, chúng tôi hiểu rằng là vì lòng yêu nước, vì thương dân, giáo hội phải chống lại ngoại xâm. Vì vậy, cho nên nhà nước phải tiêu diệt.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Quang. Theo tin Phật tử tại chùa cho biết, trong cuộc sát nhiễu đàn áp, mẫu thân của sư cô Thích Nữ Đồng Tâm đã ngất xỉu và qua đời khi chở đến bệnh viện. Sau đây là lời kể của sư cô Thích Nữ Đồng Tâm.
Kính chào chị Ý Lan. Gần mỗi năm á, là cứ vào ngày Phật Đản và ngày Vu Lan là công an chính quyền mặc trang, những người đó họ không mặc đồ trang phục đâu, họ mặc đồ thường phục. Họ ngồi quanh nhà, ngồi bên quán nước, ngồi góc đầu này, góc đầu nọ. hướng dáng là họ theo dõi tôi là ngày 14 mình sẽ đi đâu. Để chính là ngày 15 là họ biết mình đứng ở chỗ nào, họ chặn họ không cho mình đi đến trước cổng chùa. Vì vậy cho nên là những ngày từ ngày 13 tới ngày 14 độ là họ ngọt miết. Mình đi đâu họ lại đéo theo nhớ mi là cái đuôi chuột vậy á. Thì mẹ đồng tâm rất hiểu cái điều này. Bởi vì mẹ đi mẹ cũng bị mẹ thức cái sự quá đáng của chính quyền. Thì ngày Vu Lan á, vật đảng là nhà đồng tâm có một cái truyền thống là cứ ngày 14 là chuẩn bị trong gia đình để mà làm mâm cơm chay cúng Phật. Vu Lan cũng là ngày 14 mình làm trước để ngày 15 á, là mình làm lễ ở trên chùa. Cho nên anh chị em là tụ tập về. Mẹ đang khỏe mạnh lắm chị Lan ơi. Nhưng mà khi mà đứa cháu nó lên nó thăm bà, nó bé tí, nó phải đón taxi nó về. Thì nó thì taxi tới xóm công an chạy tới, nó đuổi taxi nó biểu không được dừng này. Thì mẹ đứng trên lầu mà nó không được. Tôi phải dừng lại để tôi đón taxi cho cháu tôi về. Nhưng mà nó đuổi là taxi họ lệnh cho nên taxi họ phải chạy. Chạy được xa thì mẹ từ trên mà chạy xuống. Mà nó nói ông không có được làm như vậy. Mẹ mày hiểu mà mày cũng buồn lắm. Thì mẹ cũng lo cho đồng tâm nữa. Cho nên trong tâm cứ giận cái buồn đó. Rồi huyết áp mày cao rồi nằm. Mày ngã trước mặt họ luôn. Trước mặt họ đang ngồi đó là công an. Mặc bộ thường phục. Ngồi bên cạnh nhà. Nhà bên cạnh là nhà bán cà phê. Ngồi từ sáng cho đến tối. Chia phiên nhau mà ngồi ngày nào cũng như thế. Mẹ biết rất rõ nhưng mà mẹ không nói, nhưng mà ngày này là quá đáng. Con cháu người ta đón taxi về mà tưởng như là mẹ và đồng tâm sẽ đi taxi lên chùa cho nên ngăn cản đủ taxi đi không cho đi. Là không cho đón xe, còn nếu mà mình đi xong đa là lẽo đẽo đi theo. Không cho mẹ đồng tâm và đồng tâm đến chùa. Mà không phải là từ ngày 14, 15 đâu mà nó đã ngay ở chùa Giác Minh là nó đã từ ngày 10 tháng 7 là nó đã làm như vậy rồi. Bất kỳ ai đi vào chùa ra là bắt đầu mời vào đồn, hỏi thăm, vu cáo chùa, sách nhiễu, rồi cấm không được nếu lần sau mà đến là xử lý. Còn mà ai mà quên giấy tờ đồ là phạt thẳng thắn, mặc dù họ xin lần là tôi để lỡ quên ở nhà không, về lái lên cũng phạt thắng trợn như vậy. Thì đây là một cái sự mà giả tâm đàn áp của nhà nước chính quyền này, để giết mẹ của đồng tâm. Không phải là năm này đâu mà nó đã xảy ra nhiều lắm rồi, cho nên mà cái sự ức ức và cái sự cảm thấy là mình bị tổn thương, mình bị đàn áp, mình bị là giống như là không còn coi ra con người, ngay cả vấn đề đi lại cũng bị nó làm phiền nặng như thế. Nên mẹ đồng tâm tới đến bây giờ cũng là ly nước tràn ly vậy, vì cái tức giận của cái sự mà đàn áp, cái sự độc ác như thế, cho nên mẹ mới lên và mẹ ngã trước mặt họ, không cấp cứu được. Chị Lan à, đưa vô bệnh viện người ta nhồi mẹ đồng tâm như là cái gì á. Thưa quý đại, thưa chị Lan, đây là cái sự đàn áp độc ác của cái chính quyền nhà nước cộng sản này. Đồng tâm không ngờ là một người tu hành như mẹ đồng tâm, và đồng tâm không cung kiến mà cũng không giết, còn không có một tấc sắt trong tay làm gì. Tôi chỉ cần một lòng tu đạo, không có theo bất kỳ ai hết, thì tại sao lại đàn áp tôi như vậy?
Chị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Một thư tín tiếp theo kỳ trước.
Một số thính giả viết thư cho quê mẹ và Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam than phiền không vào được trang nhà quê mẹ hoặc vào nghe Đài Phật giáo Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trả lời những câu hỏi ấy.
Theo lời chỉ dẫn của quý đài lần trước, tôi đã thực hiện thành công. Nhưng khi bấm vào cầu nối các tư liệu khác ở bộ nhớ Catch thì lại hiện ra một trang sai lạc. Như vậy tôi chỉ vào được một trang thôi hay sao?
Đúng vậy, nếu bạn dùng bộ nhớ Catch, vì lẽ bản sao trong bộ nhớ Catch giữ những liên hệ URL nguyên thủy giúp bạn vào trang nhà của quê mẹ. Phương pháp của bộ nhớ khác rất thực dụng cho việc tham khảo một trang nào đó mà bạn biết địa chỉ URL, hay bạn có thể tìm kiếm dễ dàng trên các trang nhà dùng để tìm kiếm, là nơi cần có những chữ chính xác để tìm ra trang mình muốn. Nhưng để lướt khắp trang nhà quê mẹ thì đây không phải là cách hữu hiệu, vì nó trở thành nhàm chán.
Như vậy thì không có một phương pháp nào đơn giản hơn để tìm thấy trọn vẹn căn nhà quê mẹ hay sao?
Có một phương pháp khác, đó là bạn sử dụng những trang nhà dịch thuật để vào trang nhà đặc biệt của quê mẹ. Thật vậy, có nhiều dịch vụ trên trang nhà có thể chuyển dịch những trang Internet khác. Các trang nhà này sẽ hỏi bạn ngôn ngữ nguyên thủy và ngôn ngữ bạn muốn dịch ra, cũng như địa chỉ trang cần chuyển dịch. Thường thì bản dịch thực hiện qua máy vi tính hay các phần mềm, vốn không chính xác lắm, vì chỉ cho ta biết nghĩa chung chung, nhưng đây không là chuyện ta quan tâm.
Ở vị thế bị kiểm duyệt, những trang nhà dịch thuật này cho ta lợi thế để đăng nhập các văn bản hay hình ảnh trên trang nhà quê mẹ đang bị ngăn chặn. Thực tế, chúng sao chép các trang trong trang nhà quê mẹ, rồi chúng chuyển dịch các trang này, sau đó in ra một bản sao đã dịch trên trang nhà của chúng với địa chỉ IP của chúng, chứ không phải là địa chỉ IP của quê mẹ. Ngón khéo ở đây là giả vờ nhờ dịch các trang trong trang nhà quê mẹ, không để lấy bản dịch mà để có những bản sao chép các trang này mà không bị nhà cầm quyền kiểm duyệt.
Để làm như thế, ta chỉ cần xác định ngôn ngữ nguyên thủy một tiếng nói không được dùng trên trang nhà quê mẹ, chẳng hạn như tiếng Ý, tiếng Mã Lai hay tiếng Zulu. Và cũng giống như tiếng nói mà ta muốn được dịch ra, chẳng hạn như tiếng Nga, tiếng Triều Tiên hay tiếng Swahili. Dịch vụ dịch thuật sẽ không tìm thấy các thứ tiếng này trong trang nhà quê mẹ, nên nó chỉ chép lại các bản tiếng Việt mà thôi. Thế là bạn có thể đọc được các trang trên quê mẹ mà bạn tìm kiếm và bạn đã biết địa chỉ URL.
Hơn nữa, với một số dịch vụ dịch thuật như Google, các liên hệ chép lại qua các trang của trang nhà sẽ không bị gửi về lại trang nhà quê mẹ, mà gửi những bản dịch sang trang nhà của Google. Như vậy, bạn có thể lướt khỏi nạn kiểm duyệt.
Tôi muốn vào trang nhà quê mẹ và một số các trang nhà khác, ví dụ như Đài Phật Giáo Việt Nam. Các phương pháp nói trên rất hữu dụng, nhưng hơi có vẻ nhàm chán. Có cách nào khác lướt mạng thoải mái hơn không?
Thoải mái ư? Chắc bạn muốn nói ít thao tác hơn phải không? Vâng, có một cách giúp bạn lướt mạng một cách vô danh và thoát vòng kiểm duyệt Việt Nam. Trong trường hợp này, cần một phần mềm đặc thù. Chương trình này phải cài đặt vào máy vi tính của bạn, hoặc cẩn thận hơn, bắn đi từ một bus nối tiếp đa năng gọi là USB, theo mẫu thức cầm tay.
Ở đây bạn không sử dụng dịch vụ thứ ba, như dịch vụ tìm kiếm trên Internet hay dịch thuật trình bày trước đây, nhưng là một máy vi tính ngoài Việt Nam để lướt mạng. Vi tính này hay máy dịch vụ sẽ là máy của tư nhân hay của một công sở nào đó, chưa bị ghi vào sổ đen, bị kiểm duyệt hay bị ngăn chặn. Đây là phương cách có tên gọi proxy.
Nếu nhà cầm quyền Việt Nam theo dõi sự kết mạng của bạn, họ chỉ thấy bạn nối kết với một địa chỉ IP như trăm nghìn địa chỉ khác, và họ không thể kiểm soát proxy này hiện đang lướt vào trang nhà quê mẹ hay Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam. Trái lại, chủ nhân của proxy thì biết mọi việc bạn đang sử dụng trên Internet thông qua proxy, cho nên bạn phải thận trọng chọn một proxy tin cẩn. Có rất nhiều proxy dành cho những người di chuyển trên Internet, nhưng phải thận trọng vì rất có thể nhà nước tạo ra đủ loại proxy để sập bẫy các nhà di chuyển trên Internet hoặc làm hỏng mạng nối của bạn, chẳng hạn đẩy bạn đến những trang nhà giả tạo.
Chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng proxy TOA. Dự án TOA là một trong những chương trình bảo đảm nhất với việc sử dụng các vi tính trung gian của tư nhân hay công sở có thể thay đổi thường kỳ. Cách cài đặt chương trình này khá đơn giản. Mẫu thức cầm tay của proxy TOA bao gồm vừa phần mềm proxy, vừa trình duyệt browser Firefox. Ngay khi bạn khởi động proxy TOA, Firefox đáp ứng ngay và bạn có thể lướt mạng mà chẳng gặp khó khăn gì cả.
Điều này khá thực dụng, nhất là khi bạn nối mạng trong một cyber cafe nào đó, là nơi mà các chủ hiệu ở Việt Nam có nhiệm vụ theo lệnh công an theo dõi khách hàng và lưu giữ những dấu hiệu lướt sóng Internet để báo cáo lại. Với mẫu thức cầm tay, không một dấu hiệu nào lưu lại trên máy vi tính của Cyber Cafe. Bạn có thể tìm thấy phần mềm Tor trên trang nhà dự án Tor tại ba địa chỉ, một là www.torproject.org hoặc trên trang nhà quê mẹ ở địa chỉ www.quemẹ.net/proxy.php hay trang nhà Đài Phật Giáo Việt Nam www.daiphatgiao.org/CIRC/CIRC_det?=2.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.